Thưa đại chúng, hôm rồi các vị đã học một cái bài kệ của Ngài Trần Thái Tông về lại nhà. Và hôm nay mình ôn lại về lại nhà nếu thôi các vị quên. Bài kệ đó có 8 câu rất là dễ thuộc. 8 câu thì dài quá, bây giờ mình 2 câu thôi. Quên mất tiêu. Phong trần thất thiểu làm thân khách, muôn dặm xa quê của viễn trình. Có một buổi học trước nữa mình cũng học về lại nhà và kinh pháp cú. Rồi cái buổi học hôm kỳ rồi chúng ta cũng về lại nhà, mà đây là bài kệ của Ngài Trần Thái Tông. Và hôm nay trước khi học bài mới, chúng ta thử về lại nhà. Chúng ta có một thói quen là để cho ý thức mình nó đi rất là xa, nó đi chơi. Bây giờ cái việc đầu tiên mình làm để cho tâm mình nó về lại nhà là các vị làm gì trước, các vị biết không? Mình mời tâm đi lang thang về an trú ngay nơi thân. Đó là điều đầu tiên. Cái kế tiếp mình làm một việc thứ hai, đó là đem tâm an trú ngay hơi thở. Bây giờ mình làm thử trong vòng chừng 5 phút. Giờ các vị ngồi thư giãn. Mình có cảm tưởng như là mình ra lệnh cho từ trên đầu xuống tới vai, tới cả người này, tới dưới chân, hai chân thòng thông thả, mình thư giãn, nhắm mắt lại. Ra lệnh cho toàn bộ thân này nó thư giãn hết. Những cái nhíu mày nhăn trán của mình đó, mình thư giãn, mình đừng có cần phải nhíu mày hỏi tiền đâu gì cả, thư giãn hết. Rồi thư giãn những cái cơ bắp trong tay, trong vai, trong chân của mình cho thư giãn. Rồi mình đặt ý thức của mình ngay nơi hơi thở. Mình đem ý thức mình về lại ngay nơi thân này, ngay nơi hơi thở này. Cái mình hít vào, mình đặt ý thức của mình xuống vùng bụng, thấy là bụng mình nó đang phồng ra. Thở ra cái mình thấy bụng mình xẹp vô. Và cứ mỗi một hơi thở vậy mình đếm ngón tay vậy. Mình lấy ngón tay trỏ mình đặt lên đầu ngón tay cái. Thứ hai cái mình lấy ngón tay cái đặt lên đầu ngón giữa. Mình thở 10 hơi, thử thực tập để cho thân tâm nó yên, nó lắng, nó về lại ngay nơi đây, giờ phút này. Đừng để cho nó đi lang thang nữa, gọi là tao về lại trên hơi thở. Giờ bắt đầu nè. Hít vào. Thở ra. Hít vào, thấy bụng mình phồng lên chút. Mình thở ra. Thưa 10 hơi, xin cảm ơn đại chúng. Thưa, trong những cái bước mà chúng ta làm để quay về nhà của chúng ta, bước đầu tiên rất là căn bản là quý vị phải làm cho tâm của các vị nó quay lại nơi thân của các vị. Đừng để cho nó đi chơi. Và cái điều tuyệt vời nhất và hay nhất để làm cho tâm mình nó ở lại nơi thân thì không có cách gì dễ dàng bằng các vị đặt tâm của các vị nó hơi thở cả. Mình để ý điều này. Khi cái sự chú ý của mình đặt vào bất cứ cái gì thì ở nơi ấy nó có cái năng lượng ấm áp, yên bình. Một cái ví dụ thế này thì các vị thấy rất là dễ. Ví dụ như mình ngồi chơi với người thân của mình, mà lúc đó mình có mặt trọn vẹn bằng thân và tâm, Tức khắc là người thân của mình, hoặc con của mình, hay là bố mẹ mình, ai họ cũng cảm nhận được điều này. Còn nếu các vị ngồi mà tâm thức các vị nó đi chơi, hoặc là tâm thức các vị nó đang bận rộn lo âu, nó đang bồng bềnh đi đâu đó, thì quý vị ngồi cái xác mà cái hồn không có, và người kia cảm nhận được. Và cái tình trạng này nó kéo dài lâu, thế thì nó tạo thành một khoảng cách giữa mình và người thân của mình ngay à. Cho nên cái điều đầu tiên ta làm là đem tâm mình về lại ngay nơi thân, giống như là cái người chủ nhà lâu nay bỏ nhà đi rất là xa. Hôm nay ông chủ nhà về, tự nhiên cái nhà nó ấm áp ra. Không cần làm gì thêm, chỉ cần anh có mặt là một món quà tặng cho gia đình. Nếu anh có mặt chỉ bằng cái xác mà không có hồn thì chưa phải là món quà để tặng cho người thân, mà anh phải có mặt cả thân và tâm. Và trong cái đời sống trên đất nước này, thưa đại chúng, là ta bị xã hội nó cuốn hút hết thì giờ, cả một ngày, cả một tuần và có khi cả một đời người. Mình chỉ về nhà được có buổi tối, và nếu buổi tối các vị không có chịu thực tập một chút để cho thân và tâm các vị nó cùng có mặt, thế thì sự có mặt của các vị trong gia đình rõ ràng là nó rất là vô ích, nó rất là tội nghiệp cho bao người. Có khi con mình nó cần sự có mặt của mình, cần cái sự có mặt thực sự của mình, chứ không phải chỉ có mặt cái hình mà cái lòng mình thì để đi đâu. Và rõ ràng ai cũng cảm nhận được điều này cả. Nếu thân và tâm không cùng có mặt, có nghĩa là ta làm cho cái khoảng cách của mình và người thân mình càng ngày càng xa. Ta không cống hiến được cái niềm vui, sự có mặt ấm áp của mình cho người thân của mình, nhất là con cái của chúng ta. Nó bị áp lực xã hội đè rất là nặng, nó bị sức hút của xã hội chạy ra ngoài rất là nhiều, do vì chúng ta không biết mời tâm chúng ta về có mặt ngay nơi thân, để làm cho cái năng lượng đời sống nó ấm áp. Do vậy cho nên cái sự thiếu vắng cái năng lượng lành, thiếu vắng cái năng lượng yên bình, nó làm cho các cháu càng ngày càng có cái xu hướng là đi vào những cái trò chơi mà xã hội nó mời mọc, như dùi đầu vào chương trình game, cắm mũi vào tivi, vân vân. Và cái tình trạng này nó kéo dài, tức là ta đánh mất người thân mình trong lúc nó còn ở với ta. Cho nên mình phải khéo, mình thực sự đem tâm mình về lại ngay nơi thân rồi thì mình mới có cơ hội làm được nhiều điều ấm áp. Tôi nhớ hồi nhỏ mỗi tối mà tôi bị bệnh đó là hạnh phúc nhất. Các vị biết tại sao hạnh phúc không? Tại vì lúc mình bệnh là bố mẹ mình bắt buộc phải chiều chuộng mình rồi. Mình nhõng nhẽo kiểu gì cũng phải nghe lời mình. Mình biểu là phải ngâm thơ Lục Dân Tiên thì ổng dù ổng ngâm không có ra chi, ổng phải ngồi ổng ngâm cho mình nghe. Là kêu bà nội kể cho chuyện tấm cám thì bà cũng phải kể à. Và không có cái hạnh phúc nào trong cái cuộc đời có thể kiếm ra bằng những giây phút như vậy cả. Ấm cúng làm sao. Và thưa các vị đừng nghĩ là bây giờ xã hội nó có nhiều trò chơi rồi ta không cần những thứ ấy. Không phải như vậy đâu. Tâm thức con người muôn thuở vẫn giống nhau. Con em ta bây giờ tâm tình nó cũng giống như ta ngày xưa thôi. Nó cũng rất cần cái sự có mặt thực sự của chúng ta. Cho nên thưa đại chúng là nếu có một phút giây nào rảnh, các vị thử thực tập là đem tâm về lại nơi thân. Cái con đường thiền tập này nó dễ vô cùng và nó dành cho mọi người chúng ta, ai cũng có thể thực tập được cả. Không cứ gì ta đệ tử Phật, hay là không cứ gì ta là tín hữu của Kitô gì cả. Đây là một cái quà tặng trao cho chúng ta, ta thực tập để ta có được cái niềm vui và phẩm chất đời sống của ta nó được nâng cao thôi. Cho nên nếu có một phút nào rảnh, các vị hãy thực tập như thế. Bước đầu nhất để chúng ta về lại nhà của mình. Và nên nhớ là hai câu này, mình nên lẩm nhẩm, mình ngâm nga để nhắc mình, nhắc quay về, đừng làm thân khách thất thiểu nữa. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học một đoạn kinh trong kinh Phổ Môn, đoạn thứ 21. Kinh Phổ Môn là một văn bản kinh rất là quen với Phật tử người Việt. Tôi không dạy nguyên bộ Phổ Môn mà tôi chỉ trích cái đoạn kệ trong này rất là dễ thuộc. Và hầu như tôi đều có cái dụng ý là nơi nào tôi cũng muốn các Phật tử học thuộc lòng một vài đoạn kinh để giao duyên với Tam Bảo. Ví dụ như Pháp Cú cũng là kệ tụng, có phải vậy không? Các vị thuộc lòng rất là dễ. Rồi Phổ Môn cũng thế, cũng là một loại kệ tụng mà nếu các vị chịu khó thì các vị thuộc lòng rất là dễ. Từ Thế Tôn Diệu Tướng Cụ Ngã Kim Trùng Phẫn Bỉ, dài tới đoạn cuối Từ Nhãn Thị Chúng Sinh, thưa rất là dễ thuộc lòng. Và mình xin nhắc lại đây là âm vận của văn kinh Phổ Môn được dịch, cái tính chất nhạc điệu rất là cao ở trong này. Và nhạc điệu ở trong kinh điển Đạo Phật nó khác với nhạc ở nhân gian rất là nhiều. Ở chỗ là nhạc của nhân gian thì nó làm lòng mình chìm đắm, nhạc ở trong Đạo Phật thì nó làm cho lòng mình thăng hoa, tâm thức mình nó đi lên, nó hướng thượng. Cho nên học một câu kinh hoặc là tụng và đọc một bài kinh thưa, nó làm cho lòng mình thanh thản hơn, trong sáng hơn, thanh cao hơn. Và điều này rất là rõ ràng. Cho nên xin đại chúng là tuy chúng ta ở nơi đây chưa học kinh Phổ Môn, nhưng các vị đã từng nghe những cái CD Phổ Môn tôi hướng dẫn ở bên chùa Phật Tổ. Các vị thấy là thường tôi hay nhắc bằng một tấm lòng thiết tha là xin học thuộc lòng, phải vậy không? Và chúng ta đừng coi thường chuyện học thuộc lòng. Mình gieo một lời kinh vào trong tâm thức, thưa đại chúng là nó sẽ nở qua vào một lúc nào đó. Cái bông hoa giác ngộ nó sẽ nở ra, có khi trong cuối cuộc đời này, có khi những kiếp sau. Cái hạt giống Phật Pháp không bao giờ mất. Cho nên xin đại chúng vui lòng, những cái đoạn nào các vị thấy thích, các vị hãy học thuộc lòng. Tại sao mình có gan mình học một bài nhạc, học sáu câu vọng cổ như chơi, mà lại học đoạn kinh là không chịu học là tại sao? Thưa rõ ràng là mình không chịu gieo cái hạt giống giải thoát trong tâm thức của mình, nó rất là vụng về. Cho nên xin các vị hãy học những cái đoạn kinh rất là hay như thế này. Tôi viết nguyên âm chữ Hán là vô cấu thanh tịnh quang, tuệ nhật phá chư ám, năng phục tai phong quả, phổ minh chiếu thế gian. Dịch tiếng Việt là sáng thanh tịnh không nhơ, tuệ nhật phá các tối, hay tiêu tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian. Mình có một cái đại ý của bài này như thế này. Đại ý: ánh sáng thanh tịnh của mặt trời trí tuệ phá vỡ nạn tai hoạn họa, nghi ngờ, sân hận, và làm quà tặng cho thế gian. Thế gian hay nhân gian gì cũng được. Vô cấu thanh tịnh quang có nghĩa là ánh sáng này nó trong sạch, không có chút nhơ bẩn gì cả. Đó là cái mặt trời trí tuệ, nó có công năng là phá trừ tất cả những cái tối tâm của tâm thức con người. Và nó có khả năng là nó trừ diệt được, nó dẹp được, nó phá vỡ được tai, có nghĩa là tai họa. Phong quả nghĩa là những cái nghi ngờ, sầu tuổi, bất an. Và tai phong quả nó biểu trưng cho tất cả những cái thứ này này: nạn tai, hoạn họa, nghi ngờ và hờn giận. Và cái thứ tư là, thưa đại chúng, là cái năng lực của ánh sáng trí tuệ này nó chiếu khắp thế gian, nó rạng rỡ và nó giúp cho con người tránh thoát được rất là nhiều cái buồn đau sầu khổ. Nơi nào mà có mặt trời trí tuệ mọc thì nơi đó, đất nước đó chấm dứt được cái tình trạng đói nghèo, thất học, ngu dốt, cố chấp. Nơi trái tim của con người nào mà có mặt trời trí tuệ mọc lên thì người đó cũng làm được việc là vượt ngang qua tất cả những cái sầu khổ, bất an, tối tăm của cuộc sống chính mình. Ví dụ như ở mặt cạn thì mặt trời trí tuệ có mặt trong ta, ta cũng vượt thoát rất là nhiều điều khổ sở vô ích. Ở mặt rộng xã hội thì mặt trời trí tuệ có mặt thì đất nước đó nhất định là sẽ cất cánh bay cao. Và thưa đại chúng là những điều này ta có thể giải thích nó hai mặt: mặt ngoài tức là năng lượng quan âm, mặt bên trong đó là tự tâm ta cũng có cái khả năng giác ngộ, khả năng trí tuệ như thế này. Bây giờ mình đi vào từng phần. Cái điều đầu tiên chia sẻ cùng các vị đó là ánh sáng thanh tịnh không nhơ. Thế nào là sáng thanh tịnh không nhơ? Có hai loại ánh sáng. Một là ánh sáng vật lý. Thưa, ánh sáng vật lý thì ai cũng biết cả. Ánh sáng mặt trời, ánh sáng của đèn. Và ánh sáng vật lý này nó có mấy cái hạn chế, các vị biết không? Cái hạn chế đầu đó là nó không thể xuyên qua tường vách để soi sáng được. Cái hạn chế thứ hai là đưa ra một cái gì để soi hình trước ánh sáng thì nó đều có cái bóng mờ phía sau của vật đó cả. Ví dụ như ta đứng ngoài trời lúc giữa trưa có cái bóng mình không? Thưa vẫn có, nó nằm ở dưới chân. Mặt trời từ sáng tới trưa tới chiều, các vị muốn soi hình các vị để cho sáng hoàn toàn thì không bao giờ được. Nó đều có cái bóng phía sau lưng cả. Hành tinh này cũng có cái bóng của nó là phía sau, nửa hành tinh là phần tối. Đó là cái hạn chế thứ nhất của ánh sáng vật lý bên ngoài. Cái hạn chế thứ hai, thưa đại chúng, là cái tốc độ ánh sáng là cái ngưỡng cửa mà chưa có một cái thứ gì vượt qua được. Âm thanh nó đi rất chậm. Ánh sáng nó có cái tốc độ là 280.000 dặm trong một giây đồng hồ. Tích tắc là một giây. Mà hai cái tiếng tích tắc là ánh sáng nó đi, nó đã vượt qua 280.000 dặm rồi. Và dù nó mau như thế, nhưng mà nó vẫn thua một loại ánh sáng khác. Ánh sáng gì nhanh hơn? Thưa, ánh sáng của tâm ta nhạy hơn. Cái ánh sáng vật lý này nó bị những cái hạn chế, đành rằng nó là tuyệt vời nhất. Chưa có một cái tốc độ nào trên hành tinh và trên cái thế giới loài người có thể vượt được cái ngưỡng cửa ánh sáng này. Chỉ duy nhất có một điều trong tương lai, nếu người ta đi vào cái chiều hướng tâm linh thì họ khám phá ra một điều là có một cái tuyệt vời hơn, đó là tâm thức của con người. Tâm thức của con người nó làm nên ngàn vạn điều. Nó làm từ cái có thành cái không, từ cái không thành cái có. Ví dụ từ cái không thành cái có thế này. Ví dụ như ai cũng biết, gió nó không hình tướng, không màu sắc, không mùi vị, ta không thấy nó đâu cả. Thế nhưng mà khi nó tập trung một đốm nhỏ và nó hình thành một cái vòng xoáy nhỏ nhỏ thành cơn trốt, thì có khả năng nó cuộn không khí chung quanh và nó làm thành một cái cơn gió xoáy. Nó có thể bưng những chiếc xe nặng dài 30 tấn lên tới trên trời cao như chơi. Nhà cửa mình nó đi ngang nhẹ nhàng và không còn cái gì còn lại dưới cơn gió xoáy cả. Và ban đầu của cái điểm xoáy là bao nhiêu? Thưa, một hạt nhỏ thôi. Và nếu nhìn cho kỹ tâm điểm của cái cơn trốt xoáy thì không có gì cả, nó là khoảng không thôi. Và nhìn kỹ gió thì thưa đại chúng là nó không màu sắc, không mùi vị, không âm thanh, không ngửi, không nếm, không cân đong đo đếm gì được cả. Cái không trong vật lý mà nó còn ghê gớm như thế, khi có cái duyên hội tụ lại để chuyển động thì cái không của tâm thức, thưa các vị, nó có năng lực kỳ vĩ vô cùng so với tất cả những cái hữu hình hữu thể của vật chất bên ngoài. Người ta đi tột cùng biên giới của vật chất, người ta thấy nó là cái gì? Trẻ nhỏ và hạt nhân điện tử ra thấy nó là một cái xoáy, nó lay động. Ánh sáng cũng là một nguồn lay động. Rồi cái vật chất cuối cùng người ta có thể trẻ được, nó cũng là một cái quá trình của sự lay động, di chuyển những lượng sóng, những cái ba động. Và từ cái điều này quy chiếu lại, thưa các vị, tâm thức của chúng ta ở từng rất là cạn là ý thức thôi. Là gì? Là sống thức. Tôi gọi là sống thức lao sao. Các vị vui, các vị buồn là một loại sống thức thô. Các vị suy nghĩ là một loại sống thức mịn. Nhưng mà cái sống thức mịn này nó đã làm nên ngàn vạn thứ để cho đời sống con người có tiện ích, như cái đèn điện, như cái radio, như cái truyền hình, như cái cell phone. Mọi thứ mà chúng ta sử dụng từ cái nền văn minh hiện tại tuyệt vời cung cấp cho chúng ta đều hình thành bằng cái sống thức lao sao này cả. Và người ta hứa hẹn đi tới sao quả sao kim, người ta đo được tiếng thì thầm trong không gian cách xa hàng triệu năm ánh sáng cũng bằng cái sống thức này. Nó là một loại sống thức, cho nên nó sao động sinh diệt mà còn ghê gớm thế thai. Huống nữa là ta đạt được, ta vượt qua cái ngưỡng cửa của sống thức lao sao, thì các vị thử nghĩ là cái bậc giác ngộ tuyệt vời như Đức Thế Tôn ngày xưa, thì Ngài có năng lực kỳ vĩ vô cùng, hiện thân một nơi cũng là hiện thân ở hà sa quốc độ. Chuyện này ta nên tin vào lời nói của Đức Thế Tôn trong văn học Đại Thừa. Ngài có thể ứng thân thị hiện ở hà sa quốc độ. Và nếu các vị đọc vào văn học Hoa Nghiêm thì các vị thấy có những điều rất là kỳ diệu. Ví dụ như khi thiện tài đồng tử tham vấn một vị đại thiện tri thức, tức là bà Maya phu nhân. Ai cũng biết bà là mẹ của Đức Thích Tôn. Khi sinh Tất Đạt Đa 7 ngày thì bà mất và sinh vào cung trời. Và khi Đức Thế Tôn thành đạo, Đức Thế Tôn lên thăm bà, thì trong cái chuỗi dài phát triển của kinh tới cái thời Hoa Nghiêm, ngài Thiện Tài đồng tử ngài đi tham vấn các vị thiện tri thức để tu Bồ Tát hạnh. Thì ngài Văn Thù ngài chỉ nó hãy đến tham vấn bà Maya phu nhân là một vị đại thiện tri thức. Thì tới nơi bà nói cho ngài Thiện Tài biết là thở Đức Thế Tôn giáng sanh vào thai của ta. Không phải một mình Đức Thế Tôn hạ sanh xuống nhân gian vào thai mẹ, mà cùng với Đức Thế Tôn còn có những người đồng tu, đồng hạnh, đồng chứng, đồng giải ngộ và Bồ Tát hà xa trong hành tinh này đều theo ngài, tiễn chân ngài. Một bước chân của họ là họ đi từ cái vi trần số của hành tinh này qua cái vi trần số hành tinh khác. Cái từ vi trần số thì nghe rất là lạ, nhưng mà ta hãy hình dung là một bước chân của các vị Bồ Tát tiễn Đức Thế Tôn vào thai đó, thì ngài có thể bước từ hành tinh này đến sao quả sao kim. Ấy thế mà các vị đưa Đức Thế Tôn rồi vân du cùng Đức Thế Tôn, mà hà sa Bồ Tát như thế cùng tiễn Đức Phật vào thai mẹ và cùng vân du như thế mà quá ra đang ở trong thai của bà Maya phu nhân. Và bà hình hài bà vẫn không hề lớn hơn chút nào cả, vẫn một con người bình thường như chúng ta. Đó là trong Hoa Nghiêm mình nói một đoạn, rồi quy kết lại một điều thế này. Thưa đại chúng, Maya phu nhân là biểu trưng của pháp tánh, của tự tâm thanh tịnh của chúng ta. Các vị thử nghĩ là từ cái tâm sinh diệt lao sao suy nghĩ này mà nó hình thành nên cái nền văn minh của con người và cái đời sống con người tiện dụng như hôm nay. Kỳ diệu là như thế, mà bằng cái khả năng sinh diệt của ý thức thôi. Huống nữa là chúng ta mời tâm lang thang trở về, dừng lại nơi đây để về lại cái ngôi nhà yên bình, nơi cái vô niệm. Thì các vị thử nghĩ là cái năng lực của nó kỳ vĩ biết chừng nào. Chúng ta trở lại vấn đề, thưa đại chúng, ánh sáng vật lý, tuy nó là một loại ánh sáng, nó có tốc độ nhanh nhất trên hành tinh này, và chưa có một cái gì qua được cái ngưỡng cửa của tốc độ ánh sáng cả. Ấy thế nhưng mà so với tâm thức của ta, nó vẫn còn chậm hơn. So với cái năng lực của tâm ta, nó vẫn còn ít hơn, vẫn còn thấp kém hơn. Đó là điều thứ nhất mình đi vào để biết rằng ánh sáng vật lý nó không bằng ánh sáng thanh tịnh không nhơ của tự tâm. Cái thứ hai chúng ta đi vào là ánh sáng của tuệ giác quán chiếu. Thưa đại chúng, là cái ánh sáng của tự giác này nó có những cái tầng từ cạn đi vào sâu. Ở cái tầng cạn là cái tầng gì? Thưa tầng cạn đó là cái tầng ta nương vào thánh giáo, tức là nương vào lời dạy của Đức Thế Tôn, nương vào kinh điển, nương vào các bậc đạo sư lớn. Mình vận dụng ý thức để suy nghĩ, quán chiếu, tư duy, gọi là ánh sáng của tuệ giác ở từng cạn. Mình chưa có tuệ giác, cho nên mình mượn của Đức Thế Tôn xài đỡ, phải không? Ví dụ như cái gần gũi nhất là tuệ giác về vô thường, ta chưa có. Tại sao chưa có? Mình học vô thường, mình nói lào lào, mình có thể khuyên người ta được. Thấy người ta buồn khổ vì mất tiền, mất của, mất người thân, mình khuyên người ta thôi vô thường mà, ai cũng vậy, ai cũng đến rồi đi, thôi đừng buồn nữa. Khuyên người ta thì nghe hay lắm, nhưng mà bản thân mình đụng chuyện thì mình cũng khóc mờ. Mình chưa phải là người chứng nhập tuệ quán vô thường, mình học thuộc thôi, mình nói người ta nghe thôi. Tự thân mình vô thường đến thì mình sầu khổ như bao nhiêu người thôi. Cho nên ta chỉ mượn tuệ giác của các bậc thầy, của Đức Thế Tôn. Và cái điều này ta phải làm cho nó thâm nhập vào tim, vào máu của mình, vào từng tế bào của mình. Lúc bây giờ mới được gọi là chứng nghiệm vô thường. Mình học là một điều, ở bước đầu là ta học, ta vận dụng cái trí nhớ này để ghi nhận những lời Đức Phật dạy, để biết rằng cuộc đời vốn là vô thường, biết hình hài này là sinh diệt. Đó là bước đầu thôi. Rồi mình phải làm gì? Phải đem cái điều đã học đó quán chiếu, chiêm nghiệm từng ngày, tư duy từng ngày. Và bước đầu ta gọi cạn là do vì nương vào thánh giáo của Phật, quay trở lại và vận dụng cái tư duy này. Tư duy tức là cái khả năng nói thì thầm này, để phân tích, để biện giải, để lý luận. Và lâu dần nó mới thâm nhập tâm thức mình. Và nó thâm nhập tâm thức mình thì mình có thể loại trừ được cái buồn, loại trừ được cái giận, loại trừ được cái bất an. Nhưng mà vẫn chưa được gọi là vào tầng sâu. Do vì mình phải làm gì? Thứ nhất là mình phải dụng công học hỏi, dụng công quán chiếu, dụng công suy tư. Cái thứ hai sẽ như gọi tình cảm là do vì nó chưa phải là tuệ giác trực tiếp bén nhạy. Còn phải vận dụng cái tiếng nói thì thầm này. Nó còn sinh, còn diệt, còn nổi, còn chìm. Mời mới có, không mời nó vắng mặt. Và bao giờ vận dụng được cái ánh sáng tuệ giác tới tầng sâu, tức là gì? Nhìn cái sự nhận biết rõ ràng có mặt mà không cần phải nói thì thầm gì cả. Và cái giai đoạn này, thưa các vị, nó đòi hỏi chúng ta phải đi ngang qua cái tầng cạn, tức là cái tầng nhận diện, suy tư, chiêm nghiệm, phân tích, biện giải trong tâm thức. Tầng này bắt buộc phải đi ngang qua, ta mới chứng nghiệm được cái tuệ giác trực tiếp. Đó là mình chia sẻ ở tầng cạn và ở tầng sâu. Mình xin lặp lại. Cạn, đó là mình nương vào thánh giáo của Phật, học hỏi, vận dụng suy tư này, và chiêm nghiệm rất là sâu để nó trở thành máu, thành thịt, thành tế bào của mình, vào xương, vào tủy của mình. Sau đó, thưa đại chúng, là lúc bấy giờ là khi vô thường nó đến mình thì mình không còn bấn loạn, không còn sợ sệt nữa. Chứng nghiệm vô thường là giáo lý cạn nhất. Đó là khi vô thường đến với mình thì mình cảm thấy rất là an lòng, rất là tỉnh tại. Không có những cái quýnh quán, bất an, không có cái run rẩy sợ hãi gì cả. Thì đó là ta chứng nghiệm được vô thường. Lúc bấy giờ, thưa là ta đã đi đến cái tầng sâu của sự quán chiếu và thành đạt được tuệ giác. Không cần mời gọi, không cần vận dụng ý thức gì cả. Mà tự nhiên, cái nhìn, cái nói, cái nghĩ, cái nghe, cái tiếp xúc của mình tự nhiên ở trong ánh sáng của tuệ giác, gọi đó là ta đã thành tựu được cái tầng sâu của sáng thanh tịnh không nhơ. Và nên nhớ, sáng thanh tịnh không nhơ không có nghĩa là ánh sáng vật lý, mà sáng thanh tịnh không nhơ là ánh sáng của tự tâm, của tự giác. Và cái tự giác cạn đó là vận dụng suy tư, biện giải, lý luận, quán chiếu bằng ngôn ngữ thì thầm. Tự giác sâu nghĩa là lúc bấy giờ ngôn ngữ thì thầm không còn nữa, nhưng mà nhìn là bật ra tự giác ngay. Nhìn là tự nhiên ánh sáng của tự giác nó liền có mặt. Và người xưa họ chứng đạt được, họ thành đạt được tự giác. Cho nên mở miệng ra là lời của họ hợp với kinh điển. Và trong truyền thống nhà thiền, thưa đại chúng, là mình đến mình hỏi bất cứ điều gì với các thiền sư, các ông không có trù trừ một phút nào cả. Hỏi là đáp, hỏi là đáp. Không có cần vận dụng tiếng nói thì thầm, sắp đặt ý tứ, câu cú gì hết, không cần. Anh bước vào cửa, ho hai tiếng là người ta biết tâm thức anh thuộc hạng gì, có thể dùng được cái cách gì để dẫn dắt, để giúp đỡ anh. Chứ không phải là cần phải như bác sĩ điều tra ngọn ngành là bệnh gì, ở nhà buồn nhiều hay là vui nhiều, có giận ai không mà mặt mày sầu khổ vậy, không cần. Nhìn là biết, thấu suốt cả tâm thức của ta, thấu suốt cả nghiệp lực của chúng ta, thấu suốt cả duyên lành của chúng ta đã đến hay chưa nữa. Đó là khi đã đi vào cái tầng sâu của ánh sáng tự giác. Câu chuyện cổ ngày xưa tôi kể một chút cho vui. Có anh chàng này anh bắn cung, anh lắp một mũi tên, anh bắn là trúng một con chim bay rớt xuống. Thế có ông già ông đi bán dạo, ông bán dầu dạo, ông nói chú mày bắn cũng được chứ hả? Cái anh kia anh tức đỏ mặt, mình là tay thiện nghệ mà cái tay già xỏ lá này nó chỉ nói một câu chú mày bắn cũng được, có tức không? Cái anh kia hơi bực mình hỏi chứ ông biết bắn cung hả? Nói không, già này đâu biết bắn cung. Nói ông không biết bắn cung tại sao ông nói những lời có vẻ hách vậy? Anh nói thú thật chứ chú em, cái gì chẳng qua là chuyện làm quen tay thôi. Nói ông quen ta bắn được không? Nói không, nhưng mà ta làm cái này được. Chú hãy nhìn nè. Cái ông để cái đồng xu lên cái chai, cái ông lấy cái bình dầu ông rót. Ta thử nghĩ cái lỗ đồng xu ở chính giữa nó bao lớn, ấy thế mà ông rót dầu không dính một hạt ở trên cái đồng xu kia. Nói chú thấy không, chẳng qua là quen tay thôi, cái nghề bắn cung của chú cũng chẳng qua là quen tay thôi, có gì hay đâu mà kiêu ngạo. Thưa đại chúng, mình nói một vòng để trở lại vấn đề. Thưa các vị, cái ánh sáng của tâm thanh tịnh này nó phải đi ngang qua cái ngưỡng cửa của từ cạn mới đi vào sâu. Cái ngưỡng cửa từ cạn là gì? Ta nương thánh giáo của Phật, quay về quán chiếu khởi tư duy. Nếu bình thường trong những cái tiếp xúc của các vị mà các vị không có nương vào lời của Phật dạy để có thể quán chiếu tất cả những cái đối diện trước mắt mình, thế thì không có bao giờ thành đạt được. Cái cản nhất là thành đạt được cái tuệ quán vô thường nữa. Chưa từng chiêm nghiệm về cái vô thường, thế thì khi các vị đụng với chuyện vô thường, các vị cũng run rẩy, các vị cũng khóc than, các vị cũng sầu khổ và chết chìm trong niềm đau nỗi khổ như thường thôi à. Cho nên ta học ở mức độ mà chúng ta có thể làm rất là cạn, đó là hãy thực tập những điều mình đã học, hãy quán chiếu những điều mình đã học, hãy chiêm nghiệm nó từng phút từng giây để làm giàu cho đời sống của mình. Đó là cái điều mà chúng ta phải rất là cẩn thận. Cái thứ hai mình đi vào là tuệ nhật phá các tối hay tiêu tai khói lửa. Cái điều đầu tiên các vị lưu ý cho là tai nạn hoạn quả hay là tai nạn khổ đau, nó đang rình ta, nó chực chờ, nó đợi sẵn. Trong đời sống của mình, cái sự may mắn thưa đại chúng, mình tìm cầu rất là mệt và giữ gìn khó khăn vô cùng, cái sự may mắn nó mới ở lâu được với mình. Nhưng mà lơ là một chút là những cái khổ sở, cái buồn đau, cái bất an nó đến với mình ngay à. Các vị thử để ý tâm thức của mình, các vị thấy điều này rất là rõ. Cái niềm vui nó đến với mình thưa, nó đi ngang qua rất là nhanh. Nhưng mà mình không có phòng bị thì chợt một chút cái nỗi lo nó đến, một chút nỗi buồn nó đến, một chút là nỗi bất an nó đến. Điều này trong đời sống bình thường ta kinh nghiệm rất là dễ dàng. Cho nên mình hãy nhớ là tai nạn hoạn quả khổ đau nó luôn chực chờ, chứ nó không phải ở xa xôi gì cả. Chỉ cần mình khởi một ý thức, khởi một cái ý niệm gì đó về cái khuynh hướng tiêu cực thì tức khắc có cái nỗi buồn nó đến với ta. Và từ bên trong của tâm thức như vậy, rồi nhìn bên ngoài đời sống chúng ta, ta tiếp xúc mọi cái nó cũng giống như thế. Quả vô đơn chí, phước bất trùng lai, người xưa nói vậy. Quả thì nó không bao giờ nó đến một mình hết, quả là nó đến từng cặp, mà phước thì nó không đến hai lần, nó đến lần rồi nó qua luôn, bắt không kịp rồi nó đi qua mất. Có phải vậy không? Cho nên xin lưu ý là tai nạn khổ đau hoạn quạ, hay sâu hơn những cái trừu tượng trong tâm thức như nỗi buồn, nỗi bất hạnh, nỗi lo âu, vân vân, là cái gì nó chực chờ sẵn trong tâm thức ta. Thoáng một cái không có giữ gìn cẩn thận thì nó sinh khởi ngay. Cái nỗi buồn nó dễ có mặt, cái giận nó dễ có mặt, cái bực bội nó dễ có mặt, cái ganh tị, cái bất an, cái thù ghét vân vân, nó dễ sinh khởi trong tâm thức ta vô cùng. Đó là điều thứ nhất xin các vị lưu ý, là cái tính chất dễ sinh khởi của hoạn quả tai nạn buồn khổ trong lòng ta. Cái thứ hai là tùy cái khả năng tiếp xúc của ta mà ta có thể làm cho giảm thiểu được cái lo lắng, cái bất an, cái khổ sở. Thế nào là tùy khả năng tiếp xúc? Mình tiếp xúc ở từng cảng, tâm của mình nó đam mê, nó chấp trước ở từng cảng bao nhiêu thì cái nỗi khổ nó thô bao nhiêu, và cái sự bất an nó càng đến với mình nhiều bấy nhiêu. Ví dụ như ta đam mê chấp trước, tâm thức ta nó chỉ dính chặt với cái tầng rất cạn, là tầng vật chất thôi. Thế thì đời sống ta nó bị những cái mất còn vui buồn thành bại của vật chất đè rất là nặng. Như ta chỉ tiếp xúc với một người qua hình thể vật lý của họ thôi, thì thưa cái giao tình của chúng ta với người kia nó rất dễ phôi pha. Họ chỉ cần đổi thay hình dáng là ta chán rồi. Mức độ cản là như vậy. Nếu ta tiếp xúc được với người kia sâu hơn cái phần vật lý, sâu bên trong của hình hài họ, thì ta cảm nhận được tâm thức của họ. Và khi mình tiếp xúc được với nhau bằng cái chiều sâu của đời sống bên trong, chẳng hạn như tâm hồn của nhau, lý tưởng của nhau, hay là những tánh tình của nhau, thì thưa đời sống bên ngoài nó có thể theo cái tiến trình của già, của xấu, của bệnh, của hoạn, nhưng mà cái sự giao tình của mình, cái tình cảm của mình đối với người mình tiếp xúc không bao giờ mất. Và cứ càng vào chiều sâu bao nhiêu thì thưa ta loại trừ bớt những cái nỗi khổ bấy nhiêu. Và tinh tế hơn nữa, thưa các vị, nếu mà ta có thể gặp nhau ở cái cung bậc trí tuệ của tâm hồn, có khi một năm mình không cần gặp, nhưng mà mình đã gặp nhau từng ngày. Tại sao? Tại có cùng một cái tầng trí tuệ như nhau, cùng sự hiểu biết như nhau. Chỉ cần vài câu nói, chỉ cần đọc một cuốn sách là người ta đủ quý trọng, kính phục nhau cả đời. Cái giao tình đó không bao giờ mất. Cho nên giao tình càng đặt ở mặt thô bao nhiêu thì càng phù du bao nhiêu. Và mình vượt ngang qua những cái tầng tiếp xúc đến cái lúc mà đời sống tâm linh chúng ta lên cao. Thưa đại chúng, là mình loại trừ tất cả những cái tai nạn, hoạn họa, khổ đau. Đó là tuệ nhật phá các tối hay tiêu tai khói lửa. Ngày xưa có một lần một số thầy tỳ kheo tới thăm Đức Thế Tôn. Và khi về đến nơi thì Đức Thế Tôn đang tọa thiền. Ngài A Nan, ngài rất là bối rối. Ngài đi vô, ngài thấy Đức Thế Tôn xếp chân kiết già tọa thiền, ngài đâu có dám mời Thế Tôn là tiếp các thầy. Và 50 thầy tỳ kheo về nghe nói Đức Phật tọa thiền, cái các ông đành phải ngồi quanh hương thất của Thế Tôn, các ông ngồi, các ông tọa thiền. Và A Nan rất là bối rối hơn nữa là sao thấy Đức Thế Tôn cứ ngồi hoài tới hơn nửa khuya rồi mà chưa chịu xả thiền để cho các thầy vào thăm. Qua mùa an cư, các thầy có thông lệ là về thăm Đức Phật. Về thăm thì ông cụ tọa thiền cho nên đành phải chịu thôi. Thì giả chạy vào chạy ra hoài không biết phải làm sao. Cho tới sáng Thế Tôn xả thiền, A Nan phục xuống bạch. Nhưng mà bạch Đức Thế Tôn có 50 thầy tỳ kheo từ phương xa về đến đây, rất là mỏi mệt, bụi đường dính đầy y áo hết, và muốn đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mà Đức Thế Tôn ngồi thiền từ đầu hôm cho tới giờ con không biết làm sao. Đức Phật mỉm cười: A Nan à, ta đã gặp các thầy tỳ kheo đó và đã trò chuyện rồi, tại ông không thấy đó thôi. A Nan nói: con đâu thấy Đức Thế Tôn nói chuyện. Nó không, trong cơn thiền định mà ta và những vị tỳ kheo đó có cùng một cung bậc tâm hồn cho nên đã gặp nhau rồi, không cần ông phải đánh thức ta. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, lần đó Đức Thế Tôn lên cung trời giáo hóa, và dưới này thính chúng nhớ ngài cho nên cử một phiền liên lên mời Thế Tôn về. Và Thế Tôn ra khỏi cửa, khỏi cổng trời, thì ở dưới tầng thế này có một vị ni sư là bà Liên Hoa Sắc tỳ kheo. Lâu nay bà phàn nàn về cái chuyện quý cô phải đứng sau lưng quý thầy. Đón Đức Thế Tôn thì cũng đứng phía sau chứ đâu được tới trước đại tăng. Cho nên bà nghĩ là chuyến này mình phải vượt lên trên Đại Tăng đón Đức Thế Tôn trước. Nhưng mà mình mà lớn sớm đi ra phía trước thì coi chừng bị rầy, cho nên bà mới hiện, bà có thần thông rất lớn cho nên hiện là một vị trời Tứ Thiên Vương lẫn trong các vị thiên đế. Đức Thế Tôn vừa ra cửa trời là có mặt bà liền, lên trên trời đón, nhưng phải đón ở nhân gian nữa. Và tới chuyện Đức Thế Tôn vừa bước ra khỏi cửa trời, Thế Tôn điểm mặt nói này, Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo, cô đâu được, đâu có được vượt trước hàng Đại Tăng mà lên đón ta như thế. Tuy nhiên cô đón ta ở đây nhưng mà vẫn đón sau một người. Liên Hoa Sắc ngạc nhiên nói, và bạch Thế Tôn, con là người đầu tiên. Thế Tôn nói, không, Tu Bồ Đề dù không đi đón ta, ông đang tọa thiền ở chốn Lâm Sơn, nhưng mà ông là người đón ta trước cả cô. Thưa đại chúng, mình nói điều đó để chia sẻ một điều thế này. Thưa, khả năng tiếp xúc của chúng ta mà ở mức độ cạn thì nó mời gọi những cái khổ đau đến với ta rất là nhiều. Nhưng mà khi ta đẩy tâm thức ta lên đến một cái tầng sâu, ta làm cho mình có cái năng lực trí tuệ, thì tức khắc là những cái vui buồn sầu khổ bất an của đời người nó giảm nhẹ rất là nhiều. Ví dụ như các Phật tử ít có tu và ít có học mà tập trung về chùa đông, thì làm nên cái sự vụ gì cho cái chùa? Làm nên cái gì? Rất là thị phi, phải không? Nhìn ngó nhau cái mặt này không có tiền mà làm bộ, cái mặt kia, cái mặt nọ, người nói câu là chùa chiền nó trở thành cái nơi rất là xào xáo. Nhưng mà nếu mình có tu, mình vượt ngang qua cái ngưỡng cửa của cố chấp về đời sống vật chất, mình nhìn tất cả những người bạn đạo, mình không nhìn là người này giàu, người kia nghèo, người này đẹp, người kia xấu gì cả. Ta không tiếp xúc với tất cả những cái ấy, mà ta tiếp xúc với những người Phật tử, họ mang cái tâm rất là lành, rất là thiện đến đây. Tất cả những người đặt chân vào vùng đất Già Lam đều có cái thiện tâm cả, lòng ta rất là hoan hỷ. Ta gặp người, niềm vui ta đỡ rộ. Anh đẹp, anh giàu, con anh giỏi, tôi nghèo, tôi xấu, con tôi dở gì, tất cả những cái đó không có gì quan trọng cả. Cái quan trọng là ta tiếp xúc bằng cái tấm lòng rất là thiện của người kia, tấm lòng ta cũng rất là thiện. Thế thì mình đi ngang qua những cái rất là vô ích của cái chuyện buồn phiền gây gỗ bất an rồi, dễ dàng là như vậy. Rồi khi mình nâng tâm thức mình lên đến một tầng cao hơn cái tầng của cảm tính vui buồn nữa thì sao? Thưa, lúc bấy giờ tất cả những cái phù phiếm như nói nặng nói nhẹ không còn dính gì mình cả. Cái chuyện hay chuyện dở, chuyện có tri thức không tri thức của tất cả mọi người trong đạo tràng không còn quan trọng đối với ta. Vì anh học giỏi, anh có văn bằng, anh có học vị, anh có địa vị xã hội, tất cả những cái đó đều phù phiếm cả. Cái quan trọng là anh quay về, anh nhận được cái tự tâm Phật của chính anh sống được, anh hứa chắc một điều là trong đời này, rồi cái kiếp bọt bèo của trần thế này thì anh không còn bị nổi chìm trong sinh tử luân hồi, cái đó mới quan trọng. Chứ không phải là cái chuyện là hơn nhau cái lợi, hơn nhau cái danh, hơn nhau cái gì gì phù phiếm trong cuộc đời nữa. Và từ điều này, thưa các vị, là ta vượt lên cái ngưỡng cửa vật chất thì cuộc đời ta nó đỡ đi rất là nhiều chuyện khổ não. Ta vượt lên cái ngưỡng cửa của vui buồn sầu khổ tình cảm con người vốn dễ đổi thay thì lòng ta cũng đạt được cái chỗ hạnh phúc khá cao rồi. Ta vượt lên một tầng nữa là ta chỉ sống được với đời sống tâm linh thôi. Thế thì lúc bây giờ không hề có bất cứ một cái gì làm lay động tâm thức ta cả. Ta sống giữa trần gian mà ta là, nếu chưa thành Phật thì ta cũng là một ông thánh, cư trần bất nhiễm là bậc thánh, chắc như vậy thôi. Đó là mình chia sẻ một vài điều để các vị thấy là mọi tai nạn khổ đau nó đều tùy khả năng tiếp xúc của ta. Khả năng tiếp xúc mà nâng lên cao chừng nào thì mình loại trừ được tai nạn giỏi chừng ấy. Và nâng lên cao có nghĩa là làm gì? Có nghĩa là ta thắp sáng được trong ta cái năng lượng của trí tuệ, Đó gọi là nâng được cái sự tiếp xúc mình lên. Và làm thế nào để mình khởi phát được năng lượng trí tuệ trong tự thân mình? Mình làm thế nào để khởi phát được năng lượng trí tuệ trong tự thân mình? Mình xin lặp lại là chưa cần có được cái năng lượng trí tuệ sáng chói mọc lên trong trái tim mình. Chưa cần. Ta có được một cái trình độ tri thức nhất định ở nhân gian thôi, là mình đã vượt qua được rất là nhiều cái sầu khổ bất an của cuộc đời rồi. Mình có một cái nhìn nó vượt ngang qua cái tầng của vật lý, tầng của vật chất, tầng của lợi danh, tầng của vui buồn. Tâm thức mình được nâng lên đến một cái độ cao, nó vượt khỏi những cái phàm thường của nhân gian, thì tức khắc là mình đã vượt thoát được rất là nhiều cái chặng đường khổ ải bình thường của nhân thế rồi. Các vị thử nhìn trong cuộc sống của mình một ngày mà cái buồn nè, cái vui nè, cái lo lắng, cái bất an nó đến với các vị, nó phát sinh từ cái gì? Mình thử nhìn lại thử coi nó phát sinh từ cái gì. Nó phát sinh cạn nhất là nó phát sinh từ cái nỗi lo về của tiền, vật chất, phải vậy không? Rồi cái nỗi khổ mà nó làm cho các vị điêu đứng hơn nữa là nó phát sinh từ cái gì? Từ cái ghen hờn, cái bất an, cái ưu tư, cái sầu muộn. Và tất cả những cái này thưa ta có thể khắc phục được nếu năng lượng của tự giác phát sinh. Tôi ví dụ như trường hợp như thế này thì các vị thấy mình có thể đi ngang qua những cái tầng đó một cách rất là nhẹ. Đầu tiên mình làm cho tự giác phát sinh là mình nhận diện được là tất cả những cái sở hữu mà mình đam mê nó tạo thành nỗi khổ. Những cái ấy vốn nó là không phải của mình. Mình nương vào lời dạy của Đức Phật, mình dùng cái tự giác của Đức Phật mình rọi để nhận biết một điều như vậy. Nếu nó là cái của mình thì nó đã có mặt từ lúc mình mới ra đời, thì nó phải có, gọi là cái của mình. Còn đằng này vốn nó không phải của mình, cho nên mình phải trằn trọc khổ sở vô cùng mới tạo được cái điều kiện vật chất nó có mặt nơi chung quanh cho đời sống của chúng ta. Và vốn dĩ nó là cái vô thường, nó không phải là của mình, cho nên nó đến với mình, nhưng mà hứa chắc một điều là nó sẽ ra đi. Nó không đi ngay lúc này thì ta rời hình hài tứ đại này, ta cũng không mang theo được bất cứ thứ gì nữa. Mình nhận diện được một điều như thế thì thưa các vị là trong cái lúc mình có của cải vật chất, mình không nên đổ sợ nó mất. Rồi mình lỡ mất thì mình không nên đổ quá buồn khổ. Nếu có buồn thì cũng buồn 5 phút thôi, rồi sau đó giác ngộ lại, nó ồ quá ra nó đến với mình không giữ được thì nó đi. Thế thôi. Đó là mức độ cạn nhất ta có thể làm được. Khi tâm mình mà nó dính với một cái gì thì nó tạo thành nỗi khổ. Khi tâm mình mà nó đối với tất cả những cái vật chất sở hữu, mình không có đam mê, không có cố chấp, không nghĩ nó là mình, nó là của mình chắc chắn, thì mình đã xả ly được cái nỗi khổ từng rất là cạn về từng vật chất rồi. Rồi cái tầng của đời sống tình cảm, thưa bởi chúng là cái tầng này nó hành hạ con người lớn vô cùng. Chưa thấy thiên hạ tự sát nhiều như cái trường hợp mà người ta bị thất bại vì tình cảm. Có những anh tỷ phú, anh mất của cải vật chất, có khi anh nổi điên. Và cái số lượng người chết vì mất tài sản vật chất này ít vô cùng so với cái việc thất bại tình cảm. Được cũng khổ mà mất cũng khổ. Tình cảm nó rất là kỳ cục như vậy. Có câu chuyện vui là có anh chàng đó tới thăm một cái bệnh viện tâm thần. Anh hỏi ông giám đốc bệnh viện chứ cái anh chàng kia bệnh gì mà tội nghiệp vậy, anh khóc sướt mướt cả ngày. Anh giám đốc nói ông thấy đó, anh ôm cái hình của cô con gái, người mà anh thương mà anh không cưới được, cho nên anh khóc cả 10 năm rồi không nín. Cái rời cái phòng đó qua phòng kia thì thấy một cái anh chàng anh đập đầu vô vách, và hai ba người giữ lại, và Hỏi ra thì anh giám đốc nói: dạ thưa ông, cái anh chàng đó anh cưới được cái cô gái mà anh chàng kia ôm bức tranh đó. Anh khổ quá, anh làm đầu không tự sáng, anh cũng điên. Anh chàng cưới không được điên, mà anh chàng cưới được cũng điên luôn. Tất nhiên đây là câu chuyện vui, nhưng nó nói cho chúng ta biết một điều, thưa đại chúng, là trong cái lĩnh vực này, cái khả năng làm khổ của nó không có từ ai cả. Ta được người mình thương ta cũng khổ, mà ta mất người mình thương ta cũng khổ. Ta không thương được người, khổ ta đành. Mà ta thương được người, người đó là sở hữu của ta, ta cũng khổ luôn. Hai cái điều này, thưa, nó có mặt trong đời sống các vị và không có loại trừ ai cả. Không biết có ai dám giơ tay nói là tôi thoát cái tình nạn á. Thưa, mình cưới được cái người mình thương về, nó có nhiều nỗi khổ đọa đày hơn là mình không cưới được. Thứ nhất á, mình phát giác ra một điều là đi ngang mắt Mỹ Thuận người ta bán ổi trên, ổi sắc mặt không à, còn ở dưới không phải vậy. Ở dưới thì ổi sâu nè, ổi nhỏ nè, ổi chua, ổi chưa chín, đó là cái khổ thứ nhất. Thưa, cái khổ thứ hai là nếu mà cái thúng ổi đó mà hoàn toàn ổi tốt đó, thì mình rất là phập phồng, mình không dám ăn, sợ nó hết, sợ người khác giành. Cho nên cái nỗi ghen tương phập phồng sợ sệt nó còn nặng nề hơn là cái nỗi thất vọng nữa. Hai cái đều gây nỗi khổ cho con người cả. Và đó là mình nói cái trường hợp rất là thực tiễn đời sống con người. Nhưng mà thưa đại chúng, là nếu ta có một chút trí tuệ thì cái tầng khổ sở tình cảm này mình đi ngang qua dễ nè. Trí tuệ là sao? Cái gì đọa đày các vị nhiều nhất? Ghen là cái nó làm khổ mình nhất. Thưa, quản lý cái nhà, cái cửa thì dễ, chứ ta quản lý con người có dễ đâu. Chắc một điều như thế, các vị có thể nhốt người kia trong nhà, không cho cái người đó tiếp xúc với bất cứ ai, nhưng mà các vị nhốt như thế, các vị giết chết người ta. Rõ ràng là họ chỉ còn cái xác với các vị mà thôi, mà cái hồn họ đi ra đi mất. Có những trường hợp như vậy. Có những trường hợp đồng sàng dĩ bỏng, do vì cái khả năng của mình quản lý rất là chặt, cho nên cái nỗi chán ghét nó càng phát sinh rất là lớn trong tâm thức, chứ nó không có tốt lành gì cho đời sống chúng ta cả. Đó là điều thứ nhất. Thưa, mình chia sẻ về những cái điều mà trong đời sống bình thường các vị vướng phải cái nỗi niềm rất là cực nhọc. Mình đặt cái trường hợp mà ta là người quản lý rất là giỏi, ta mướn gián điệp theo rình. Đó là cái tình trạng rất là thảm hại. Mình càng làm cho cái sự quay lưng và cái sự thù hận, chán ghét, xa lánh người ta, nó càng lớn hơn trong tâm thức người ta. Miệng thì cười nhưng mà lòng rất là cay đắng. Nó càng xa nhau chứ không có cách gì giữ gìn được cả. Thứ hai nữa là, thưa các vị, ta nên biết một điều là ta không thể quản lý được bất cứ ai cả. Tâm thức của ta nó luôn tìm cách đi chơi, mà người kia cũng vậy, không thể làm được một cái việc là tâm của họ ở lại nơi thân. Tâm của ta, ý thức của ta, nó cũng luôn chạy đi chơi, nó nhìn chỗ này, nó ngó chỗ kia, khi nó vui, khi nó buồn, khi nó thấy người mình thương được, khi nó thấy chán ơi là chán. Thế thì người kia cũng cùng một tâm trạng như ta. Hai con người, hai tâm thức khác nhau, hai cá tính khác nhau, hai cái môi trường giáo dục lớn lên khác nhau, cho nên họ không thể nào hòa hợp với nhau như nước với nước được. Thế mà ta muốn là phải như nước với nước. Cái điều muốn này rất là sai lầm ngay từ căn bản. Cho nên Nếu có một chút trí tuệ ta làm được một việc là hãy chấp nhận người kia như chính bản thân họ, được không ạ? Mình đừng cố tình là bắt họ phải như ý mình muốn. Mà thông thường ta có thói quen là muốn người kia phải như ý tôi muốn thôi à. Tôi biểu ngồi phải ngồi, đứng phải đứng, ra đường không được ngó ai thì phải không được ngó ai, thương mỗi mình tôi thôi không được, có cảm tình với ai, ai mà có cảm tình với người tôi thương là chết bỏ mạng. Mà thưa, cái điều này càng vô lý hơn nữa. Cái người kia vốn dĩ dễ thương là họ tỏ ra cái năng lượng dễ thương chứ. Mình cảm thấy dễ thương thì mọi người đều phải thấy dễ thương. Mà cái nguyên tắc là mọi người thấy người mình thương mà dễ thương thì mình mới thương chứ. Chứ ai họ cũng phun nước miếng cái người mình thương thì mình thương làm gì. Thế mà có điều kỳ cục ngay trong tâm thức ta, nó rất là mâu thuẫn. Do vậy làm được một điều loại trừ những nỗi khổ chính mình chỉ cần có một chút trí tuệ thôi là gì ạ? Hãy chấp nhận ta cũng là một cái thúng ổi sắp mặt mà, người kia cũng phải vậy thôi. Chấp nhận nhau rất là dễ. Và ta và người là hai tâm tình rất là khác, ta hãy chấp nhận họ như họ. Ta không muốn họ giống mình thì họ sẽ không muốn ta giống họ. Ta không muốn áp đặt bất cứ điều gì đối với người kia cả. Ta không muốn họ phải theo ý mình muốn. Và cái câu chuyện vui tôi hay kể cho các vị nghe đó. Bà nó mới có ông chồng phải cái bệnh là ngủ ông nghiến răng. Bà tức quá không biết làm sao mà trị hoài không hết cái bệnh. Một hôm bà tới bà mát với ông thầy: thưa thầy, bữa nay con trị được ông nhà con này, ông ngủ hết nghiến răng. Thầy nói: ồ, thế thì con rất là hay, nhưng mà con trị cách gì? Nó thưa: ổng nhổ hết răng. Con đợi tới cái ngày ổng nhổ hết răng 40 năm con mới thấy thanh thản được trong lòng. Và thưa, mình chia sẻ một vòng để quy chiếu trở lại. Thưa các vị, chỉ cần có được năng lượng trí tuệ thôi. Năng lượng trí tuệ này ta chưa tự phát thì ta nhờ Thánh giáo Đức Thế Tôn dạy. Mình có thể chấp nhận được người kia như bản thân họ, thế thì trái gan không phát sinh. Ta đến nhân gian này một mình, ta đi quanh quanh trong cuộc đời, ta gặp cái người vừa ý, ta đón về, ta làm của nợ cho mình. Người kia đâu phải sinh ra để làm của nợ cho ta, ta cũng không phải sinh ra để làm cái đuôi cho người kia bao giờ. Duyên tình cờ dung rủi gặp nhau thế thôi, rồi lao sao một lúc rồi ai cũng đi đường ấy. Không hề có cái chuyện là cùng nắm tay nhau để qua kiếp khác sống thành đôi nữa. Chắc là như thế. Rồi tình trạng con ta cũng thế, nó mượn ta để có mặt trong cuộc đời. Nếu ta không có thì nó sẽ có mặt ở một người khác thuận duyên với nó. Nó không phải là sở hữu của ta. Ta sinh nó ra, lúc nó trong bụng thì nó có thể là của ta, nhưng mà nó đã ra đời, nó thở hơi thở của chính nó, nó có cái nghĩ suy của nó, nó ăn để nó lớn, và môi trường xã hội đào tạo nó, bạn bè giúp đỡ nó, và lớn lên nó có gia đình. Thế thì ta phải biết một điều là cái món sở hữu đó nó chỉ có mặt trong lòng ta thôi. Nó ra đời, nó không phải là sở hữu của ta nữa. Thế thì mình cắt được vô vàn cái điều sầu khổ vô ích. Có những người làm cha làm mẹ khổ sau khi con mình nó có vợ, con mình nó có chồng. Lúc nó còn là con trai chưa có vợ có chồng thì mình không cảm thấy khổ gì cả. Nó về mình nói nó một tiếng nó nạt ngang nạt ngửa, mình cảm thấy rất là vui. Ấy thế mà tới chừng có vợ rồi mà nó nói một câu nhẹ hơn cái lời nó nạt hồi thuở thanh niên, mình cảm thấy giận tím ruột bầm gan. Và mình không phải giận nó, giận cái con dâu kia kìa mới tội chứ. Và thông thường thưa đại chúng là cái nỗi niềm khổ sở nó cay đắng vô cùng đối với mẹ chồng nàng dâu, từ quá khứ cho tới hôm nay và trong tương lai cũng như thế. Do vì cái tâm thức của ta, ta không chịu nâng cái trí tuệ mình lên một tầng cao, ta cứ nghĩ là đó là sở hữu của mình. Và từ cái điều này nó kéo dài một tràng khổ não phía sau. Ta chỉ cần làm một việc là mời cái năng lượng trí tuệ có mặt trong ta nhận diện mọi pháp trong nhân gian đều đến và đi theo con đường của nhân duyên cả. Duyên còn thì hội tụ hình thành, duyên tán thì ra đi. bà con rồi duyên cũng tán cũng ra đi, con cái ta rồi duyên đến cũng mỗi người bay một phương. Người mình thương nhất là chồng là vợ mình cũng thế, rồi cũng có lúc duyên hết chia tay thôi. Và từ cái lý nhân duyên này, ta làm khởi phát trong trái tim mình cái năng lượng của tuệ giác, nhận biết mọi việc. Thưa là mình đã vượt ngang qua những cái tầng khổ nạn rất là lớn rồi, và chắc chắn một điều là cuộc sống mình chưa vươn lên đến chiều cao hơn. Thì ngang ở đây, các vị có được cái tuệ giác này thì các vị cũng vượt thoát được khổ đau đầy đọa của kiếp người rất là dễ dàng. Và cuối cùng thưa đại chúng là cái khả năng phổ minh chiếu thế gian này, đó là một cái món quà tặng rất là lớn khi các vị mời được tuệ giác sinh khởi trong tâm thức của các vị. Cái đầu tiên là soi sáng cho chính mình đi. Mình chưa nói đến các vị mời được cái năng lượng tuệ giác gì sâu xa cả. Các vị chỉ cần có được hai cái tuệ giác như Đức Phật dạy, một là tuệ giác về vô thường, hai là cái tuệ giác về nhân duyên, là các vị vượt qua rất là nhiều cái nỗi sầu khổ của một đời người. Mình nhìn thử coi là mỗi một ngày những cái buồn nó đến với mình do cái gì? Do mình không có liễu đạt được lý vô thường. Rồi mỗi một ngày mình nhận diện thử coi những cái bất an lo lắng của mình nó xảy ra từ cái gì? Do mình không liễu đạt được lý nhân duyên. Nhân duyên mà nó hội tụ đến thì mọi việc nó hình thành. Mà nhân duyên nó có một cái gì khuyết, có cái gì thiếu, thì tức khắc là mọi cái nó đều rã ra cả. Điều này rất là rõ ràng. Và mình chỉ cần trang bị cho tâm thức mình, chỉ cần thắp sáng được trong trái tim mình hai cái tự giác về vô thường và nhân duyên này, thì các vị là một người rất là an bình tĩnh tại trong cuộc đời. Cái mất mát nè, cái khổ đau nó đến với chúng ta, chúng ta chỉ cần dùng hai cái này soi ánh sáng vào thì tự nhiên ta phá vỡ được những cái buồn khổ bất an của tâm thức ta ngay. Có một anh chàng đó, anh rất là khốn khổ. Anh thương một người đàn bà, mà khi thương bà đó rồi thì anh phát giác ra là chị nàng kia đã có tới ba đứa con riêng. Và khi mang người vợ về nhà thì bằng cái sự thông minh và khôn ngoan của người vợ, cho nên người vợ lần lần đem những đứa con về. Và đặc biệt cái người đàn ông mà khi ghen á, thì cái ghen của họ nó rất là cay đắng. Tôi không biết ở đây các ông có ghen hay không. Thường thường ta cứ nói chuyện mấy bà ghen, nhưng mà những người đàn ông ghen thì cái ghen của họ nó rất là cay đắng, và tánh tình của họ rất là trầm lặng, cho nên cái nỗi khổ nó đè rất là nặng trong tâm thức của ông. Mỗi lần nhìn thấy sự hiện diện của những đứa con là ý thức của ông nó khởi sóng rất là mạnh. Cái điều đầu tiên là cái nỗi hận của ông đối với người đàn bà. Ông nói là người này lừa gạt mình một cách rất là tội nghiệp, lợi dụng cái lòng thương rất là chân tình của mình. Tại sao không nói trước là tôi đã từng có gia đình, tôi đã từng có ba đứa con như thế, lừa gạt mình, làm cho mình cứ ngỡ rằng đây là một người chưa từng có gia đình. Đó là cái hận thứ nhất nơi tâm thức của anh ta. Cái thứ hai là khi nhìn thấy mặt của những đứa con, rồi lâu lâu chỉ lại vui miệng chỉ nhắc lại những cái ngày quá khứ chỉ với chồng chỉ như thế nào, nuôi nắng mấy đứa bé này thế nào, thì cứ mỗi một cái điều của chỉ nhắc ấy, thì là một mũi kim nó đâm rất là mạnh trong trái tim của anh chàng. Và thưa, cái tình trạng này nó dằn co kéo dài tới 5 năm như vậy. Và cái tội nghiệp là anh không thể thổ lộ cùng ai được cả. Anh ôm cái nỗi niềm sầu khổ và giận và tức và hận như vậy, nó đọ đày anh, nó làm cho bệnh rất là nặng. Cho tới lúc đưa vô bệnh viện, hơi thở đứt nối rồi. Anh nằm bên cạnh một người bệnh cùng phòng với anh. Anh chàng kia cũng bệnh rất là nặng. Và anh bệnh nặng kia thì có cái điều đặc biệt là tuy bệnh nan y nhưng mà đối với anh không thấy có cái gì buồn, không có gì hận cả, lòng phơi phới à, nói chuyện rất là vui. Anh chàng là ngạc nhiên hỏi chứ anh bệnh gì, tại sao anh vui vậy, tôi không thấy là ai tới thăm anh. Anh chàng kia nói thú thật với anh là tôi khi mà lâm bệnh rồi, gia đình vợ và con không muốn đưa tôi vô bệnh viện, nhưng mà tôi năn nỉ, tôi nói tôi hãy đưa tôi vào, tại vì cái tình trạng tôi thì tôi không thể sống được, cho nên tôi muốn là gia đình rất là nhẹ gánh để còn lo cho các đứa con ở nhà. Và tôi nghĩ là một mình tôi vô bệnh viện rồi sống lay lắt ngày tháng, và chừng nào mình ra đi thì mình ra đi cho nó nhẹ nhàng. Tôi đã hứa cho xác cho bác sĩ rồi, cho nên cũng không bận biểu gì về cái chuyện nó làm ma chay nữa. Anh chàng kia rất là ngạc nhiên, hỏi chứ ồ, thế ra vợ con anh nó bằng lòng như vậy à? Anh nói dĩ nhiên là bằng lòng. Hỏi chứ những đứa con đó là của anh hay là của ai? Nó dạ không, vợ và con là của người khác, đâu phải của tôi. Tôi chỉ là người đến sau thôi. Bà có gia đình trước, rồi bà bất hạnh cho nên bà thôi chồng. Và tôi là một người con trai từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng có gia đình. Tôi thấy hoàn cảnh của bà rất là khó khăn và tôi thương, cho nên tôi vô làm cha để nuôi mấy đứa con mà nuôi bà, an ủi bà thế thôi. Và anh chàng này mới giác ngộ ra một điều, hóa ra là anh này còn ngon hơn mình. Nghĩa là một chàng con trai tân đàng hoàng, chứ không phải là người đã từng yêu 5-7 món rồi mới lập gia đình ấy. Vậy mà lòng của họ rất là mênh mông. Họ không những thương người đàn bà kia mà họ thương luôn những đứa con mà người chồng trước đã sinh ra cho bà. Và anh kể chuyện thêm là nói mỗi lần mà tôi có làm cái chuyện gì vụng về đối với vợ thì tôi phải gợi lại những ngày tháng mà chỉ sống với những người chồng cũ êm đềm hạnh phúc. Tôi gợi lại những cái chuyện, những ngày tháng bà nuôi con, cái tình cảm mẹ con, để tôi tưới được cái chất liệu yêu thương mật ngọt trong trái tim của vợ tôi. Hóa ra là anh chàng này không hề ghét, và ảnh không những là thương cái người vợ mình đã sống mà thương luôn quá khứ của người kia, thương cả chồng bà, thương cả những đứa con không phải do mình sinh ra. Tâm thức rất là mênh mông. Và rõ ràng là khi nhìn thấy người thì nhìn thấy mình đâu phải là người đến nỗi tàn tạ sức khỏe mà tự nhiên dìm cuộc đời mình để cho mình mỏi mòn và chết trong cái nỗi giận tức căm hận vô cùng người đàn bà kia. Còn anh chàng này thì lòng anh mở ra phơi phới, cho nên dù bệnh nhưng mà lòng vui như mở hội. Và một cái chuyện rất là cảm động để chia sẻ cùng các vị là ta chưa cần làm chí nhiều, chưa cần tu để đạt trình độ tuệ giác gì cao xa cả, ta chỉ cần có một trái tim mở rộng, có được cái nhìn khác đi, thì mọi cảnh sầu khổ trong nhân gian ta đi ngang một cách rất là dễ. Ta có được cái tuệ giác về vô thường, về lý nhân duyên, ta đủ để đi ngang qua những cái mất còn của đời sống vật chất. Rồi ta cũng có thể đi ngang qua được những cái vui buồn sầu khổ tình cảm nữa. Thưa đại chúng, là quá khứ của một con người họ chất rất là đầy trong tâm thức của họ. Ta không thể làm gì được với cái kho tàng tâm thức của người kia cả. Ví dụ như người kia đến với mình mà mình ghen về những cái dĩ vãng của họ là mình không thông minh chút nào cả. Tại sao? Tại vì mình cũng có một cái quá khứ đầy ắp, cái kho tàng mình nó cũng chứa biết bao điều. Người kia cũng thế. Trong đời sống của mỗi người, chúng ta đều có một cái kho tàng ký ức. Nếu chúng ta thù ghét kho tàng ký ức của người kia thì ai thù ghét kho tàng ký ức của ta? Những cái gần trong đời này, kho tàng ký ức của họ cất chứa ta biết chút xíu thôi, không phải nhiều lắm đâu. Huống nữa là cái kho tàng ký ức của người kia đã qua hà sa kiếp. Họ đã từng là gì? Họ đã từng là ông, là cháu, là bè, bạn, vợ con của bao nhiêu người trong kiếp quá khứ xa xưa, chứ đâu phải kiếp này. Kiếp này ta tưởng là người kia trọn vẹn của mình, nhưng mà thưa, nếu truy nguyên đời sống tâm hồn, thưa, chúng ta là cả một kho tàng. ta có thể ghen được ngang chừng này, nhưng mà quá khứ xa xưa người đó có phải là của ta đâu mà ghen. Thưa, nhiều lắm là mình sở hữu một đoạn ngắn trong cái chuỗi dài luân hồi thôi, chưa hề có ai sở hữu được ai cả, chưa hề ai là người tùy thuộc của ai cả. Trong cái chuỗi dài luân hồi mênh mông này, mỗi người chúng ta đến với nhau, gặp nhau một đoạn ngắn của cuộc sống, rồi tách ra, rồi hợp với một người khác, rồi tách ra, cứ thế mà thôi. Cho nên chỉ cần có một chút tự giác như thế thì các vị đi ngang qua cuộc đời này rất thông dong, loại trừ được cái cay đắng của tâm thức mình một cách rất là nhẹ. Và xin hỏi nhỏ, loại trừ được chưa? Khó à? Cứ thấy sở hữu của tôi à, người kia là quyền của tôi, chứ không phải ai được đụng chạm tới. Thưa, tự ta chuốc khổ cho ta do vì ta chưa có trí tuệ. Ta có một chút trí tuệ thôi thì ta vượt ngang qua rất là dễ. Và nếu có được chút trí tuệ thì các vị tự soi sáng được cuộc sống các vị rồi. Các vị làm cho cuộc đời các vị hạnh phúc rồi. Các vị loại trừ những cái buồn, những cái giận, những cái bất an, những cái ghen hờn vô lý trong tâm thức các vị rồi. Và mình làm được điều đó cho chính mình, nghĩa là mình làm được cái điều gì kế tiếp? Thưa, khi mình không cao có, không bực bội, mình sống bằng tất cả niềm vui, thì quà tặng của mình là niềm vui cho người hôn phối mình chứ, con mình chứ. Các vị thử nghĩ là các vị có ông chồng mà ông ghen, ông cục cằn, ông rất ư là khó chịu như thế, các vị sống nổi với ông không? Rồi các vị thử nghĩ là những vị cư sĩ nam mà có một bà vợ mà bà cứ mướn thám tử theo rình mình, các vị sống nổi không? Làm sao mà sống nổi, mình cảm thấy như mình bị tù ngục không bằng. Có thể nổi cơn điên đập đầu giống như anh chàng kia thì có. Rõ ràng là mình soi sáng cho đời sống mình cứu cuộc đời mình trước, thì mình là món quà tặng cho người thân của mình. Một cái gia đình mà chỉ có niềm vui, có trọn vẹn sự tin tưởng, có trọn vẹn cả cái không gian rất là thênh thang cho người kia, cũng có nghĩa là có không gian trọn vẹn cho mình. Không gian của lòng mình rộng thì cái quà tặng là không gian của người kia cũng rộng. Và chúng ta, thưa, tự nhiên có một cái hợp đồng là trao tặng cái niềm vui hạnh phúc cho nhau, chứ không hề vung vãi nỗi khổ cho nhau nữa. Đó là cái quà tặng thứ hai. Khi các vị soi sáng được chính mình, làm cho tự giác có mặt trong trái tim mình, thì các vị là tặng phẩm cho người thân của các vị. Và thế giới này khổ đau, hoạn quả, chiến tranh, thù hận vân vân, nó là những cái biểu hiện của tâm thức của chúng ta. Chúng ta vung vãi vào gia đình của chúng ta, chúng ta làm cho những đứa con của mình nó sống trong cái môi trường bất hạnh, tâm thức của nó cay đắng, thương tật, cho nên lớn lên nó đi vào đời nó cũng vung vãi những cái nỗi bất hạnh của nó vào người khác. Và cái vòng tròn luân hồi này, thưa, nó kéo dài mãi thôi. Đời ta vung vãi nỗi bất hạnh, ghen hờn, khó khăn vào đầu những đứa con ta. Con ta nó ghét cái điều đó vô cùng. Không hề có một đứa bé nào mà nó thấy bố mẹ gây gổ nhau mà nó thích cả. Ấy thế nhưng mà cái ấn tượng đó nó in rất đậm trong tâm thức của các cháu. Lớn lên nó đi vào đời, nó cũng bắt chước y như chúng ta làm vậy. Nó cũng vung vãi nỗi khổ vào người thân của nó. Rồi cái dòng luân hồi này nó lặp lại y như thế qua đời con đời cháu chúng ta. Cho nên làm được một điều là mời được cái ánh sáng trí tuệ, phá được cái u ám của tâm thức, làm giàu đời sống mình. Không những mình làm cho mình hạnh phúc, vượt thoát được khổ đau, mà mình còn làm cho người thân của mình có được niềm vui, con em của mình nó thừa hưởng được năng lượng lành, để trong tương lai nó đi vào đời, tâm thức của nó rất là lành, rất là thiện, rất là hạnh phúc. Nó ban tặng niềm vui cho người thân của nó, cho con cái nó. Điều này rất là rõ ràng. Và cuối cùng kết luận, thưa đại chúng, là cuộc đời này nó nhiều bất trắc vô cùng nó đến với ta. Mình mà không cẩn thận là tâm thức mình có những cái buồn, cái bất an nó khởi lên. Các vị có để ý vậy không? Cái niềm vui thì nó đến rất là khó, nhưng mà các vị chỉ cần suy nghĩ một cái điều gì vớ vẩn thôi thì tức khắc các vị nổi cái lo lên liền. Các vị chỉ cần suy nghĩ một cái điều gì vớ vẩn thôi thì các vị nghe lòng các vị cay đắng liền. Cái cục lửa gan hờn nó đã có sẵn trong đây, chỉ cần mình suy nghĩ cái điều gì đó thôi, mình khởi nghĩ một câu nói thì thầm thôi là cái ngọn lửa trong đây nó đốt cháy rồi. Có phải vậy không? Cho nên khổ đau rất là dễ đến và nó giật chờ chung quanh để nó xâm phạm cuộc sống ta. Ta hãy từng phút từng giây mời gọi cái năng lượng lành, hãy trú tâm trong cái sự tu tập để làm cho lòng mình nó an bình, nó thanh thản. Và nếu có thể được thì nương vào tuệ giác của Đức Phật để quán chiếu từng ngày về vô thường, về chân duyên này, để thâm nhập những cái điều này thì mình mới có thể đi ngang qua được những cái sầu khổ bất an nó chực chờ xung quanh chúng ta. Và cuối cùng xin khuyên nhau một điều thế này: khổ đau đã lắm và mọi cái bất trắc nó đang chờ, ta hãy nhớ là mình không có tặng được niềm vui, tặng được hạnh phúc cho người xung quanh, thì thôi đừng có nỡ vung vãi cái giận, cái hờn, cái buồn, cái khổ, cái bất an, cái cay đắng vào người xung quanh nữa. Và nên nhớ là ta có trách nhiệm đối với con em nhiều thế hệ. Đời sống của mình mà mình không khéo giữ gìn, mình để cho nó bất hạnh, mình để cho những cái buồn, giận, cây gỗ, bất an, căng thẳng của gia đình xảy ra, đó là mình đầu độc thế hệ con cháu của mình, rất là tội nghiệp. Mình hãy khéo tu, khéo giữ gìn để đời sống mình nó có phẩm chất, nó có an lạc, có hạnh phúc. Và nương vào lời dạy của Đức Phật, các vị hãy cố gắng hành trì. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để